bổn phận tối thượng. Đây là bài giảng của bà Annie Besant tại Hội nghị Tôn giáo Thế giới Chicago năm 1893. Chỉ có phụng sự mới làm cho cuộc sống trở nên đầy đủ. Toàn thể vũ trụ được ràng buộc vào việc phụng sự nhân loại, và mỗi người phải mang nặng lời hứa phụng sự nhân loại. Từ quá khứ sang hiện tại và trải dài trong tương lai, con người dần dần tiến hóa đến giai đoạn thiêng liêng trường cửu, bất tử, không bao giờ bị hủy diệt. Đó là cứu cánh của sự sống, mục đích của sự tiến hóa. Hôm nay tôi xin nói sơ lược về những yếu tố trong việc phục sự, về ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày và sự cao cả của việc thực hành hàng ngày những phẩm hạnh của linh hồn con người. Thật là khiếm khuyết nếu tôn giáo không dạy người thế gian bổn phận trong cuộc sống hàng ngày và gây cảm hứng để họ vươn lên ánh sáng bên trên. Triết lý vĩ đại làm khuôn mẫu cho cái trí, khoa học vĩ đại đem lại ánh sáng của sự hiểu biết cho thế giới. Nhưng vĩ đại hơn, tôn giáo dạy về bổn phận làm người và gây cảm hứng cũng như đem lại cho chúng ta sức mạnh thành đạt. Vĩ đại hơn nữa là sự hiểu biết về linh hồn con người. Sự hiểu biết này đưa đến công việc phụng sự cho sự tiến bộ trên đường tinh thần đến lúc viên mãn. Theo giáo lý thông thiên học, có tất cả 7 cõi khác nhau trong vũ trụ và cũng có những thể khác nhau trong con người tương ứng với 7 cõi ấy. Nhưng nơi đây chúng tôi chỉ phân loại sơ lược. Phụng sự ở cõi trần. Chúng ta hãy xét xem phụng sự có ý nghĩa như thế nào đối với cõi trần. Trước hết, theo Đức Phật, phụng sự có nghĩa là đời sống chân chánh, một phương cách đúng đắn, một đường lối ngay thật để nuôi thân. Phương cách sống đúng đắn không có nghĩa là bắt buộc phải phục vụ người khác, cũng không phải là gom lấy mọi thứ rồi giữ chặt trong tay mà không cho lại điều gì. Đời sống chân chánh bao hàm ý nghĩa ngay thật trong đời sống, cho ra nhiều khi kiếm được nhiều và đo lường công việc bằng năng lực phục vụ. Đời sống chân chánh cũng ám chỉ bổn phận giúp đỡ kẻ khác nhiều hơn, khi bạn khôn ngoan hơn hoặc có địa vị cao trọng hơn. Đời sống chân chánh có nền tảng trên sự công bằng và tình thương. Trong cuộc sống ở cõi vật chất, ngoài việc không làm tổn hại cho bất cứ người nào và phụng sự cho tất cả, chúng ta còn có bổn phận đối xử đúng đắn về phương diện xác thân, tức thể tạm bợ của chúng ta. Sống đúng đắn có nghĩa là nhận thức ảnh hưởng của bản chất cao lẫn bản chất thấp của bạn đối với toàn thể thế gian. Nó ám chỉ sự hiểu biết về tác dụng của xác thân của bạn đối với xác thân của tất cả nhân loại. Bạn không thể tách rời xác thân của bạn với xác thân những người chung quanh, vì luôn luôn có sự trao đổi lẫn nhau giữa chúng. Những phân tử sống nhỏ bé tạo nên cơ thể của bạn ngày nay, ngày mai sẽ giúp xây dựng cơ thể của người khác. Cứ thế, có sự liên tục tác động, hỗ tương và đan kết lẫn nhau của những phân tử vật chất. Bạn thường nói rằng, xác thân là của tôi muốn đối xử với nó thế nào cũng được. Thật ra không có cái gì thuộc của riêng bạn. Mọi vật đều thuộc về toàn thể mọi người, tổng thể nhân loại. Không một phần tử nào có quyền đòi hỏi toàn thể phải phục dịch cho nó. Do đó, bạn phải có trách nhiệm trong việc sử dụng những phần tử cấu tạo nên thể xác của bạn. Bạn không được đầu độc những phần tử nhỏ bé tạo nên cơ hội của bạn bằng những chất độc hại như rượu, hoặc làm cho chúng trở nên thô kệch bằng lối sống buông thả theo dục lạc. Khi những phần tử này rời khỏi bạn, chúng xâm nhập vào những người khác và nhất là những trẻ con. Chúng sẽ gieo mầm mống những tật xấu mà chúng đã học được từ bạn. Chúng làm lan truyền tánh tham ăn, không tiết độ, không tinh khiết của sự sống mà bạn đã ghi khắc lên chúng khi chúng còn là thành phần của cơ thể bạn. Những ai làm lan truyền chất độc hại trong cộng đồng nhân loại phải chịu trách nhiệm đối với những chứng bệnh như nghiện rượu cũng như các chất độc khác, làm cho nhiều người khác phải đau khổ. Bạn là người có tội đối với sự suy đồi xấu xa của những huynh đệ, vì bạn không cung cấp những nguyên tử tinh khiết để cấu tạo nên sự sống vật chất của người khác, những người mà trên thực tế là một với bạn. Bạn đã biết ý nghĩa của việc phụng sự ở cõi thấp này. Bạn có thể tự đặt ra và thực hành một cách thức phục sự khác để cho mọi người có thể học hỏi từ hành động tự nguyện của bạn. Như sống một đời đơn giản, giảm thiểu nhu cầu vật chất, bạn hãy giảm bớt lối sống xa hoa, thêm lối sống cao thượng, giảm bớt thời giờ dành cho những ham muốn của thể xác, tăng thêm thời giờ để giúp đỡ kẻ khác, cho họ vượt qua những trở ngại khó khăn và lo lắng trong cuộc sống. Thật là khó nói chuyện về tinh thần với người đang đau khổ vì bị đè nặng bởi cái ách của sự nghèo đói, thiếu thốn vật chất. Có thể nào bạn của trách một người nghèo khó vì họ suy nghĩ quá nhiều đến những thú vui thế gian và ham muốn tiện nghi vật chất? Có thể nào bạn trách cứ vì họ không nghe theo những lý tưởng của bạn? Chính những thú vui vật chất mà bạn đang hưởng thụ sẽ nói với họ rằng mục đích của đời người chỉ là những thú vui của cảm giác, của những lạc thú tạm thời. Như thế, bổn phận của bạn trong việc phụng sự thế gian là giảm thiểu sự ham muốn của xác thân, học cách tu dưỡng linh hồn, cố gắng sống cuộc đời đơn giản, cao quý, sử dụng năng lực cho phần tinh thần trường tồn. Phụng sự ở cõi trí tuệ. Không những chúng ta phụng sự ở cõi trần, cõi thấp nhất, mà còn có thể phụng sự ở cõi trí tuệ. Ở cõi này, chúng ta phụng sự nhân loại hữu hiệu hơn ở cõi trần. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có những tư tưởng gia vĩ đại viết sách vở để cải cách tư tưởng mới có thể phụng sự nhân loại. Bạn có nghĩ rằng công việc trên cõi trí tuệ chỉ dành cho diễn giả trước hàng ngàn người nghe, còn bạn chỉ tiếp xúc với một ít người? Không đúng thế. Những tư tưởng gia vĩ đại viết hoặc nói không có ảnh hưởng quá nhiều như bạn tưởng do xét đoán bên ngoài. Đúng là công việc của họ to lớn, nhưng nguồn gốc của sức mạnh mà họ lay chuyển đám đông không phải do năng lực riêng của họ, mà là năng lực họ đã khêu gợi từ những người nghe họ, từ tâm của những con người mà họ đánh thức. Đó là năng lượng của thính giả trong lúc nghe giảng thuyết, chứ không phải của diễn giả. Người đọc diễn văn chỉ sử dụng cái lưỡi để diễn đạt bằng lời những tư tưởng trong tâm của con người. Nhưng người không thể tự trình bày được những tư tưởng ấy. Tư tưởng đã có sẵn ở đây, diễn giả đưa tư tưởng ấy ra bằng lời nói cho những người không diễn tả ra được. Người nghe cảm nhận năng lực trong lời nói ấy, họ nghĩ tư tưởng ấy là của diễn giả. Thật ra chính tự trong tim của họ đã lay chuyển họ, và đó là tiếng nói của chính họ. Của những người không có khả năng nói rõ ràng, làm cho năng lực vang dội từ nơi này đến nơi khác. Tư tưởng hàng ngày của bạn đổ chút vào thế giới, bạn đang tạo dựng những khuynh hướng tốt cũng như xấu trong tương lai. Khi suy tư, tư tưởng nung nấu trong não bộ trở thành sức mạnh sống động, trợ giúp cho sự tốt lành hoặc sự xấu ác trong môi trường trí tuệ. Sinh lực và sức mạnh trong môi trường ấy ảnh hưởng đến tất cả công việc trí tuệ khắp thế giới. Dù yếu ớt hay mờ tối, người nào cũng có sức mạnh sáng tạo của thế giới trong linh hồn của họ. Khi chúng ta suy nghĩ, tư tưởng phóng ra uốn nắn tư tưởng và sự sống những người khác. Tư tưởng thương yêu và dịu dàng của ta sẽ làm cho toàn thể bể chứa tình thương trong thế giới được đầy thêm. Do đó, chúng ta có thể góp phần vào sự tạo dựng quan niệm chung. Từ đó, ý tưởng của nhân loại được uốn nắn và mọi người đều có thể dự phần vào công việc này. Quyền năng tư tưởng của bạn làm cho bạn trở thành vị thần sáng tạo trong thế giới, và từ đó tương lai được xây dựng. Đó là phương cách để giống dân từ từ tiến đến thiêng liêng. Việc phụng sự liên tục không những chỉ ở cõi vật chất và cõi trí tuệ mà còn ở cõi tinh thần. Lời nói không thể diễn tả đúng bản chất cũng như sự cao cả của công việc phụng sự trên cõi tinh thần. Công việc đó được làm trong yên lặng, không có tiếng nói hay bất cứ lời bàn tán nào của con người. Công việc đó ở trên và cũng ở chung quanh chúng ta. Chúng ta phải học hỏi để phụng sự hoàn hảo ở những cõi thấp trước khi nghĩ đến công việc phụng sự ở cõi tinh thần. Quyền năng của lý tưởng cao cả. Ngày nay, nếu áp dụng triết lý được đề cập ở trên sẽ có hiệu quả như thế nào? Chắc chắn là ta sẽ có tư tưởng thanh cao và lý tưởng cao cả. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đưa ra lý tưởng cao thượng nhất và cố gắng điều hòa cuộc sống của chúng ta theo lý tưởng đó. Lý tưởng sẽ nâng cao ý chí và ta sẽ trở nên điều mà ta tôn sùng. Lý tưởng của chúng ta tôn sùng sẽ có năng lực chuyển hóa chúng ta thành con người hoàn hảo. Nếu bạn muốn giúp vào sự tiến hóa và góp phần vào công việc vĩ đại ấy, hãy làm cho lý tưởng trở thành sự thật. Sự thật từ trong mỗi tư tưởng và mỗi hành động trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ chân thật, nếu không, bạn sẽ hành động sai trái. Không hài lòng, không giả dối, không để cho sự sai quấy làm dơ bẩn nơi tôn nghiêm bên trong bạn. Vì nội tâm trong suốt thì hành động sẽ không tì vết. Khi ấy, sự chiếu sáng của chân lý trường tồn sẽ làm cho sự sống của bạn mạnh mẽ và cao quý. Không những phải chân thật mà còn phải tinh khiết, vì từ sự tinh khiết sẽ xuất hiện nhãn quan thiêng liêng. Và chỉ có sự tinh khiết trong tim, như Đức Christ đã nói, mới có thể thấy được Thượng Đế. Chỉ có sự tinh khiết bên trong mới có được nhãn quan hạnh phúc. Và chỉ có những người đã thanh lọc hóa mới có thể chia sớt sự tinh khiết tuyệt đối. Ngoài ý tưởng về sự chân thật và tinh khiết, chúng ta cần thêm vào một ý tưởng nữa đã bị quên lãng trong cuộc sống văn minh, đó là lòng tôn kính đối với điều cao thượng, sự yêu thích đối với những gì cao hơn ta. Cuộc sống văn minh đang trở nên nhỏ mọn vì chúng ta không đủ mạnh để có lòng tôn kính. Cuộc sống trở nên nhỏ mọn, hèn hạ, tầm thường vì con người sợ rằng họ sẽ bị hạ thấp nếu họ cúi đầu trước những gì cao hơn họ. Nhưng tôn kính điều cao hơn sẽ nâng bạn lên, chứ không làm giảm giá trị của bạn. Cảm giác tôn kính làm cho bạn cảm thấy được nâng cao, chứ không cảm thấy bị hạ thấp. Đó là năng lực nhận ra điều cao quý hơn điều mà chúng ta từng mơ tưởng. Và ta cúi đầu trước điều đó cho đến khi nó thấm nhuần vào cuộc sống và làm cho ta giống với nó. Chỉ có những người yếu đuối mới sợ vâng lời. Chỉ có những người yếu đuối mới sợ khiêm tốn. Trên thế giới ngày nay, chế độ dân chủ là đường lối thích hợp nhất để tổ chức cuộc sống bên ngoài. Nhưng vào thời đại cổ Ai Cập và Ấn Độ, nếu có những vị thần minh mang hình hài con người đi khắp nơi chỉ dạy dân chúng chân lý cao siêu, huấn luyện cho con người sống đời cao thượng, truyền đạt sự hiểu biết thâm sâu, chúng ta còn đòi quyền bình đẳng đối với những vị ấy không? Phẩm giá của chúng ta có bị hạ thấp khi chúng ta ngồi dưới chân của các vị để học hỏi không? Trong đời sống văn minh hiện tại, nếu bạn có cảm giác tôn kính đối với điều tinh khiết, cao quý và vĩ đại nhất, cũng như đối với sự minh triết và năng lực, thì sự đam mê của lòng tôn kính sẽ đem những đặc tính này vào trong chính cuộc sống của bạn. Khi đó, tương lai của quốc gia bạn sẽ được vững chắc, tương lai của bạn với tính cách của một người dân sẽ được huy hoàng. Các bạn là công dân Hoa Kỳ, những người kiến tạo tương lai, bạn có muốn nâng cao đến thiêng liêng ẩn tàng trong tim của mỗi người không? Tại sao các bạn chỉ thấy những điều ở dưới thấp thay vì những ngôi sao trên trời? Tại sao các bạn chỉ tìm những bụi bặm trong khi có thể lần theo những tia sáng do mặt trời chiếu xuống để đạt đến chính tâm điểm của nó? Tương lai nằm trong tay của bạn, vì hôm nay bạn đang tạo ra tương lai. Chính bạn xây dựng đền thờ cho quốc gia của bạn, với hy vọng một ngày gần đây dân chúng sẽ được nâng cao trong số những dân tộc trên thế giới và làm tiền phong cho sự sống thật, sự lớn mạnh thật. Các bạn hãy đặt nền tảng vững chắc ngay ngày hôm nay. Không có tòa lâu đài nào đứng vững trên một nền móng mục nát. Không có quốc gia nào có thể tồn tại nếu không có nền tảng thiêng liêng. Bạn có năng lực. Năng lực của bạn là sự lựa chọn. Khi bạn ứng dụng năng lực của bạn, Hoa Kỳ trong những thế kỷ tới sẽ ban phước cho bạn. Nếu bạn không sử dụng năng lực của bạn, nó sẽ xử phạt bạn. Mọi sự đều tùy thuộc nơi bạn, vì bạn ở trong số của những người kiến tạo thế giới.